để duy trì công việc của mình với cả cái bệnh của mình, kiểu duy trì hai đấy em nghĩ là khá hiếm. Tại vì thường nếu mà bình thường thì em nghĩ chắc là mọi người sẽ điều trị.
Thực ra là
thôi.
Đúng rồi. Nhưng mà chị có thể là chị may mắn hơn mọi người một chút ấy. Thì gia đình có nghĩa là trước chị 2019 là lúc đấy là chị chưa lấy chồng. Và sau khi bị bệnh thì chị mới lấy chồng ấy, thì gia đình nhà chồng thì cũng khá là quan tâm ấy. Nên là đấy cũng là một cái mà động lực để chị kiểu cố gắng để hòa nhập ấy.
Em nghĩ là chị có một cái may mắn đó là đã cưới chồng rồi, không có gia đình rồi. Em thật sự rất là khó vì là con trai hay con gái, bất kể con trai con gái em cũng khó riêng, nó khổ riêng về khi mà bị bệnh ấy. Nhưng mà ý là con trai thì nó sẽ kiểu về cái việc giống nòi nó sẽ hơi bị ấy khi mà uống thuốc ấy.
Chị thì nghĩ là không phải là về vấn đề lấy chồng hay không lấy chồng đâu, mà về vấn đề là mình có được cái sự thay đổi về môi trường ấy, một cái bước ngoặt thay đổi nào đó về môi trường sống làm cho con người trở nên có động lực sống hơn. Cái đấy là cái mà những người mà bị bệnh ấy nhiều khi là họ không tự thay đổi được môi trường sống của mình, bởi vì rất phụ thuộc vào gia đình. Thì chị có cái may mắn hơn là kiểu có thể thay đổi được môi trường ấy.
Gọi là sức mạnh từ nội lực nhỉ. Vì bệnh thì cũng như là mình chữa bệnh thì cũng phải nên, tại vì cũng là phần lớn, nhưng mà nói chung là cũng phải từ mình, cũng gọi là mục tiêu hoặc là gọi là sức mạnh. Sức mạnh bên trong mình, em có đọc mấy quyển tôi đọc được nói về đây nhỉ. Nhưng mà kiểu chị cũng hiểu kiểu thế đúng không? Kiểu là cũng phải từ mình nữa.
Bên trong
mình cũng muốn là kiểu như này chứ không phải mình thôi không cố gắng nữa kiểu đấy.
Nếu mà nói về sức mạnh bên trong thì không phải là mọi người có bệnh và không có sức mạnh đâu, tất cả mọi người đều muốn hết bệnh mà, kể cả Tùng Anh hay chị hay tất cả mọi người, phải không Tùng Anh? Nhưng mà cái quan trọng là cái người hỗ trợ ấy, người đồng hành, hoặc là cái môi trường xung quanh, kể cả có người hỗ trợ hay không có một cái sự thay đổi nào đấy mà làm cho mình mắt trở nên kiểu tự nhiên mình lại kiểu muốn là cố gắng thêm mỗi ngày một chút. Nhưng mà cái đấy gọi là sức mạnh bên trong cũng không đúng đâu, nó phải là kiểu sức mạnh tổng hợp ấy. Cả bên trong cả bên ngoài.
Nhưng mà nó chỉ là phần nhỏ. Bởi vì đương nhiên là mình vẫn đang điều trị thực tế.
Chứ nhiều khi nhá, có nhiều người muốn vùng vẫy thoát ra lắm, nhưng mà nhiều lần, không phải nhiều người đâu, kể cả chị nữa cơ. Chị nhá, có một khoảng thời gian kiểu muốn như người bình thường lắm, nhưng mà
em cũng chỉ ra em có một cái mong muốn duy nhất, đó chính là trở thành một cái người bình thường.
Đúng.
Bác sĩ ai cũng muốn có một cái bệnh nhân người ta trở về cuộc sống bình thường.
Đúng.
Bởi vì người ta có lương y mà. Ừ. Lương tâm. Ừ. Kiểu cái tâm lương y từ mẫu mà. Nhưng mà em lại nghĩ khác, em không nghĩ là về cái chuyện mà khi mà bị chẩn đoán bệnh, em nghĩ khác, kiểu người ta muốn chẩn đoán mình cho bừa bệnh, như kiểu không có bệnh nhưng mà vẫn cho rối loạn tự kỷ để gọi là kiếm tiền cho bệnh viện, nhà thuốc mà phải mua, mình phải mua thuốc để phục vụ cho bệnh viện ấy.
Cái này thật ra là cũng không phải là ý kiến tự nghĩ ra đâu, mà nó cũng có, nhưng mà nó không phải là
chỉ
số
nghĩ
đông
à?
Hả?
Chỉ bao giờ nghĩ ở cái viện đây
vấn đề đấy thực ra là nó có tồn tại mà, không phải là mình nghĩ ra đâu. Kể cả những cái vấn đề lớn hơn kiểu như Big Pharma ấy, nó còn có những cái mà kiểu gọi là sự thâu tóm hoặc là như là thế nào đấy.
Big Pharma.
Big Pharma nghĩa là kiểu
cái
lớn nhất của công ty dược phẩm lớn ấy, thì thì nó đều có cái sự thâu tóm hoặc là có những cái ấy, nhưng mà cái vấn đề này chính trị mình có nên cắt đi không?
Đấy chứ.
Hơi nhạy cảm, vấn đề này hơi nhạy cảm.
Vấn đề gì?
Vấn đề mà Tùng Anh nói ấy, hơi nhạy cảm.
Tại sao?
Tại vì nó liên quan đến chính trị với cả xã hội ấy.
Không, chả liên quan, em nói.
Với cả vấn đề này nó có trong kịch bản không?
Không, nhưng mà đây đang nháp rồi.
Nháp thôi nhá.
Em chưa.
Nháp thôi nhá.
Tùy.
Vấn đề này nháp thôi.
Em muốn thôi mà cũng được. Mình có thể cân nhắc.
Cân nhắc đi.
Ừ, cân nhắc. Về sau bàn bảo luận sau được. Thế tiếp theo chủ đề đầu tiên nhé, thì đó là trước khi bắt đầu chương trình đã thì mình sẽ cần phải giới thiệu bản thân trước đã. Và với cả là đầu tiên trước cả giới thiệu bản thân, nghĩa là mình sẽ phải có một cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm y khoa, nghĩa là mọi chia sẻ trong chương trình thì hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân của các host và khách mời và không thay thế cho chỉ định hoặc phác đồ y khoa từ bác sĩ chuyên khoa.
Cái đấy cậu có thể nói mà.
Thì tôi đang nói. Ok. Thì đấy, chia sẻ mọi người đấy. Thì đây là cái disclaimer. Thì khi mọi người được có nghe theo kiểu đây là một, không phải là lời khuyên y khoa nên là mọi người đừng nghe theo có một quá 100% gì đấy. Ok, thì tiếp theo là vấn
không, nghĩa là ý là ý của Tùng Anh là đây là chị em mình chỉ là góc nhìn cá nhân và chia sẻ thôi. Đúng, còn đúng. Đâu là không có mang tính là
y khoa. Rồi. Và tiếp theo mình xin giới bản thân được thì chắc chắn là Dũng với em thì không ai lạ, bởi vì nếu mà những người theo dõi lâu đời của podcast của em thì sẽ biết là Dũng.
Không,
nếu chị mà... muốn.
Chị muốn giới thiệu.
Xin lỗi là bây giờ xin phép là Dũng có thể giới thiệu lại bản thân bởi vì khá nhiều người người ta cũng chưa biết đến.
Thả.
Ừ, đúng rồi. Ê bạn.
Thì cũng đơn giản thôi. Thì khoảng tên đầy đủ của mình là nói không thì là lại tên Dũng. Thì mình cùng quê bạn Tùng Anh này. Nhưng quê mà gọi là cùng quê.
Quê rồi.
Mình quê đâu. Mình gọi là Hà Nam cũ nhá, còn bây giờ Ninh Bình mới. Thì mình thì tranh tuổi bạn ấy một chút thôi. Mình sinh năm 2002. Còn mình nếu mà để nói về mọi thứ của mình nó khá là khó đấy. Vì hiện tại còn đang lật đật với đây lắm. Nói chung là mọi người nên biết thì được, vậy thôi. Tại vì mình vậy không là được đấy.
Về sở thích của bạn thì có gì không? Sở thích của bạn?
Mình không có nhiều sở thích lắm đâu.
Bạn có bao nhiêu mà?
Hả?
Thế tôi kể đến với bạn luôn nhé. Có bạn một là bạn có chơi đàn này, hai là bạn thích cốt game này, ba là bạn chơi gì?
Không chơi gì. Các bạn không
chơi game, chơi game nữa.
Mình không thích
thứ
nói.
Tư là nói chuyện này, thứ năm là edit video, thứ sáu là đi du lịch, thứ bảy là vlog mẹ mình.
Cũng đúng nhưng mà thôi rồi mình nhanh.
Nhanh như gì? Bạn cứ nói thoải mái mà ai làm gì bạn đâu.
Ấy sau này mình gọi anh giới thiệu xong rồi, còn chị cũng
vâng. Chị giới thiệu ngắn gọn thôi, chị là Hân, sinh năm 93, đến từ Hà Nội chấm hết.
Vâng, đúng rồi, hay lắm. Chị phải đây.
Thế có phải em phải giới thiệu bản thân
không? Em tùy
bạn
tùy em.
Tôi thì giới thiệu mọi người nhé, thì mình là Tùng Anh, nếu mà mọi người chưa biết thì mình tên là Tùng Anh và mình cũng sống ở Hà Nam cùng Dũng, và mình có đang làm chủ của kênh YouTube là Quân Dương và kênh TikTok là 9h30z. Đại khái là nội dung content của mình thì sẽ là về chủ đề là lập trình phong cách giáo dục, thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình bằng like, share, subscribe để chúng mình có thêm động lực để có thể là ra mắt nhiều video hơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, thì ta thế nào Dũng? Có gì mới? Câu hỏi quen thuộc.
Thì mình lên đây là cũng có lý do mình mới phỏng vấn xong.
Ok.
Thì chắc là tuần sau mình bắt đầu làm thử nhưng mình chưa biết nữa. Chưa biết đâu.
Ok.
Thế bạn định xin vào đâu?
Làm...
Ý là công việc gì nhỉ?
À, làm media, làm media.
Media là YouTube hay sao?
Làm YouTube.
Kiểu edit video.
Kiểu edit video.
Ok, thế tôi nhờ bạn edit sau khi tập máy xong về bạn edit tôi nhé.
Để tôi xem nhé.
Thôi đủ rồi, bạn bảo là để tôi xem nó tự hiểu hơn, để tôi tự đi vào.
Ok.
Đi làm cho nhanh. Ok. Rồi. Thế bây giờ chị Hân dạo này, lâu lắm không gặp chị nhỉ?
Ừ.
Phải mấy năm rồi nhỉ?
Mấy năm gì?
Thế.
Mấy năm lâu?
Một năm, đúng không?
Chưa một năm.
Lần cuối em gặp chị là
lần đó. Cuối chị gặp mày là lần chị vào thăm mày hồi tháng 2 năm nay, đầu năm nay, tháng 2 hoặc tháng 3.
Đúng rồi, đúng rồi, có đây có nhiều đứa. À có một bà DJ đúng không? Rồi, bà DJ Hàn Quốc.
Okay.
Không phải Hàn Quốc mà kiểu biết tiếng Hàn này. Bây giờ cái chị ấy đang dạy tiếng Anh ấy. Chị biết không?
Chị không.
Phải, cái bạn không?
Ok.
Cái bạn
có em. Có.
Nhưng mà bà ấy mới mất tích vậy.
Rồi. Vấn đề này.
Rồi vấn đề tiếp theo thì dạo này thế nào chị? Có gì mới không?
Công việc thì cũng mới. Mới làm được 3 tháng. Vậy thôi. Không có gì.
Nói ngắn gọn thôi.
Nói ngắn gọn thôi. Vì đây là chỉ mở đầu thôi, ngắn gọn thôi em.
Mở đầu thì thành công. Thứ nhất là em đã chuẩn bị sẵn là ít nhất mình sẽ trong khoảng 10 phút mà. Mình sẽ nói trong 10 phút là sẽ nói về cái mở đầu khởi động này. 10 phút, đúng mẹ 10 phút rồi. Ok, thì tiếp theo là chủ đề là phần 1. Chủ đề là chung sống cùng thuốc điều trị. Phần này sẽ có 25 phút rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng trải nghiệm 7 năm dùng thuốc của mình. Ok, thì các bạn có thể nhớ các câu hỏi cho mình về cái thuốc. Thì bạn có thể hỏi đi.
7 năm liền cơ. Nhưng mà nghĩa là có nghĩa là lâu lắm rồi á. Tôi tưởng là bệnh này kiểu chữa được, có chữa được không?
Thực ra chữa được, nhưng mà nếu mà uống thuốc thì kiểu bạn càng bỏ, càng cố bỏ thì nó càng để tái phát lại, và mỗi lần bạn vào viện nó nặng hơn thì lúc ấy bạn càng lệ thuộc vào thuốc hơn, thì lúc ấy bạn không thể nào mà dứt được, thì lúc ấy có thể bạn phải uống cả đời đấy. Không, ít nhất thì những người nhẹ thì chỉ uống 6 tháng hoặc mấy tháng là cùng thôi.
Mà bạn ấy chị chắc không phải là nhẹ đâu nhỉ?
Sao? Bởi vì thứ nhất là tôi bị bỏ thuốc ấy. Với cả hồi đấy tôi uống cà phê trà chanh rồi kích lên và tôi bị hư cảm. Tôi cũng lấy nhiều ở trường bạn thể mấy điều đó. Và trước là tôi có học thêm ngữ văn ở nhà cô giáo, xong rồi trước tính tôi cực kỳ hướng nội luôn ấy, không có nói gì cả. Xong bùng cái uống cà phê của thằng bạn ấy, tự nhiên cái solo với giáo viên về cái bài chỉ phèo nâng cao thứ ấy.
Alright.
Đấy, xong từ kể từ lúc đấy bác sĩ bảo là thôi chắc là chị phải bảo mẹ tôi ấy, thôi chị phải chuẩn bị tinh thần cho lâu dài từ mấy năm hoặc cả đời ấy. Thì bệnh cũng là tiến triển sang một thể khác rồi.
Mà chị có chị đỡ hơn Tùng Anh hay là
chị thì kinh nghiệm của chị ấy thì khá là cũng nhiều, và chị có đọc khá nhiều tài liệu nên là tôi nghĩ là chị cũng cân bằng được. Tôi chưa có nhiều.
Chị nghĩ là bệnh này ấy, nó nếu mà nói nặng thì là theo bác sĩ nói thì khá là nặng ấy, cả chị cả Tùng Anh đều nặng như nhau.
Vâng.
Còn
còn
nói to lên à?
Ừ.
Chị nghĩ là
sợ hay không?
Chị nói cũng to mà.
To rồi cầm điện thoại.
Ok. Mà nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của chị nhiều không? Nhiều. Ảnh hưởng nhiều. Nên là chị đánh giá là bệnh nặng, và muốn khỏi bệnh thì khó. Đấy. Đấy.
Nhưng mà không phải là lúc nào chị cũng vào viện thường xuyên đâu đúng không? Hay là lại kiểu kiểm tra định kỳ à? Cái gì nào?
Rồi tái khám.
Gọi là tái khám.
Nếu mà không tái khám á, thì cái lúc mà mình bị bệnh cái là mọi người biết ngay, mà cơ thể mình nó cũng thay đổi này. Thay đổi trong cái tâm trí của mình. Ví dụ như là kiểu cảm giác không ngủ được dài ngày này, mất ngủ dài ngày này, hoặc là suy nghĩ miên man mà không dừng lại được. Rồi suy nghĩ nhiều quá nó có thể dẫn đến loạn thần kinh.
Phải biết loạn thần nhiều.
Đấy, loạn thần nếu mà thần, nếu mà nói theo cách dân gian ấy chị hiểu. Xin lỗi Tùng Anh nha.
Chị hiểu như nào chị nói?
Chị hiểu là giống như kiểu người bị điên ấy, điên ngày xưa ấy. Đấy.
Còn em thì nghĩ loạn thần nó sẽ như kiểu là mình sẽ nói linh tinh kiểu khá là khác người.
Đấy,
suy nghĩ
đúng
khác
không?
Người.
Thì là điên đấy.
Điên loạn.
Điên loạn.
Còn giống mất nhận thức thực tế nó sẽ hay hơn chắc.
Em biết Van Gogh không?
Mất nhận thức nó như kiểu bị khuyết tật não.
Hai đứa có biết Van Gogh không?
Em biết.
Đấy, ông ấy cũng là một trong những điển hình người mắc bệnh tâm thần và cuối đời cắt tai.
Vâng.
Cắt tai như thế nào?
Không biết ạ.
Không biết à?
Tôi biết, tôi chỉ biết Van Gogh là một nghệ sĩ vẽ tranh thôi.
Ông ấy cũng bị bệnh như chị em mình.
Ông ấy cũng cắt tai như thế nào? Tại sao lại cắt tai?
Vì ông ấy nghe thấy nhiều tiếng ồn quá.
À,
và nghe thấy kiểu...
Nghe là kiểu bị ảo thanh đúng không?
Có thể là ảo thanh hoặc là loạn thần hoặc là như thế nào đấy dẫn đến kiểu những cái hành động ấy. Nói chung mỗi người có một trải nghiệm khác nhau trong cái vấn đề của tâm trí của mình ấy.
Okay.
Nên mình cũng không rõ được ông ấy bị làm sao. Đó. Nhưng mà chỉ biết là ông ấy cũng mắc bệnh tâm lý.
Nghe tôi cắt tai, cắt một bên tai ấy.
Ừ, cắt một bên tai.
Thế là chỉ nghe một bên thế thôi, còn bên còn lại không nghe đấy.
Thì lúc nãy thì em cũng nói chị trước cái podcast này chắc em vẫn hỏi lại. Thì mình cũng phải vừa duy trì công việc của mình và mình cũng phải kiểu chiến đấu với bệnh tật ấy.
Ừ.
Thì nó cũng là hai cái khó khăn.
Ừ.
Thì bây giờ thì đấy, em ngồi cạnh chị với Tùng Manh đây thì nghĩa là không phải là bây giờ hiện tại là tình trạng hai người là ổn hơn, nhưng mà kiểu mọi người cũng đang có phương pháp hoặc là không. Thì nếu mà chị có thể chia sẻ được chút thì lỡ đâu nó cũng có thể liên quan đến những bạn mà kiểu cũng không phải là bệnh nhưng mà kiểu một cái động lực thôi.
Chia sẻ với phương pháp gì? Phương pháp mình
kiểu,
sống chung với các bệnh á? Hay là...
Không, kiểu một cái mục tiêu ấy, hay là một cái động lực gì đấy của chị.
Ừ. Động lực của chị á?
Vâng.
Ừ. Chắc là...
Chị cũng không cần phải chi tiết không? Kiểu quá lãng. Tại vì em nghĩ là không phải là kiểu nhiều người sẽ chia sẻ cái đấy lắm. Có thể thầm kín, có thể là...
Nhưng mà động lực để sống được bình thường hay là...
Kiểu duy trì
duy trì với cả cố gắng để thoát ra khỏi bệnh.
Vâng, thì kể vì đâu ai muốn đâu mà đúng không? Ừ, thì kiểu mình đi làm với cả mình nói chung là... Hoặc cũng chỉ đơn giản là mình kiểu sống mỗi ngày kiểu mình khó khăn này mình thức dậy buổi sáng mình kiểu là ờ... Thấy đang ấy. Như kiểu mình thức dậy buổi sáng là mình hôm nay lại phải như này cố gắng kiểu vậy vì cái gì đấy hoặc là
thực ra động lực thì cũng mới gần đây thôi, nghĩa là mỗi ngày thức dậy của chị là một kiểu chiến đấu luôn đấy, không như người bình thường kiểu dậy cái như chồng chị nhá, dậy cái là anh dậy được luôn. Nhưng mà như mình nhá, dậy rất là mệt và kiểu chỉ muốn nằm ngủ tiếp và kiểu chị bị bệnh là chị kiểu nằm ngủ cả ngày được luôn á. Có nghĩa là kiểu mình rất là mệt và mình chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng mà động lực lớn thì cũng không có đâu, chỉ có động lực nhỏ mỗi ngày gọi là mình cố gắng vì gia đình này, có trách nhiệm hơn rồi. Ví dụ như Tùng Anh bây giờ vẫn còn độc thân đúng không? Chưa phải lo cho ai cả. Nhưng mà bây giờ chị có hai đứa nhỏ nhá, chị còn phải lo cho hai đứa nó nữa. Nếu mà chị không lo cho chúng nó mà để chúng nó bơ vơ các thứ thì kiểu mình nghĩ mình cũng rất là muốn lo cho chúng nó được ngày nào thì hay ngày đấy thôi. Nghĩa là chị cũng không biết được cái bệnh
có thể kéo được.
Chị không biết được là cái bệnh này nó sẽ kiểu mang mình đi lúc nào ấy. Nghĩa là nó không phải là mang đi theo cách là thể xác mình chết, nhưng mà mình có thể chết cái tâm hồn của mình ấy. Có nghĩa là giống như kiểu bị điên loạn thì mình không còn là chính mình nữa ấy. Thì đến một ngày mà kiểu chị có thể vào viện dài mà không thể ra được nữa ấy. Thì đến ngày đấy thì chị chỉ mong là những cái đứa con lớn lên nó có thể hiểu được thôi. Nó có thể hiểu được là lúc mà mẹ nó bình thường ấy, lúc mẹ nó bình thường mẹ nó đã cố gắng chăm sóc và yêu thương nó như thế nào.
Ừ, không thể nhìn theo một góc là sức mạnh của tình yêu ấy. Cũng là thế.
Chủ đề podcast tiếp theo.
Có kinh nghiệm thì
hỏi tôi là tôi sẵn sàng. Nó rất là cái bác khi nó bị flop vào vì đấy tôi thực sự bạn đấy tôi đã uống thuốc nặng ấy nên là tôi cũng không phải nói nhiều được. Với cả là hồi đấy là đang quay giờ đang quay vào tầm ban đêm ấy, trước khi ngủ tầm 9 giờ nên là nó ủi vải quá, nó không có động lực, không có năng lượng để nói khá là ít. Để chừng bây giờ tôi nói khá nhiều cho chảy đúng không, bởi vì là tôi mới đổi thuốc khá là hợp đấy.
Mà thuốc mà nhập chứ mình có kiểu nhập từ nước ngoài hả?
Ngoài đâu? Nghĩa là một bạn có thể hố nước ngoài hay bạn muốn nước nội?
Bác sĩ kê.
Thuốc trong nước ấy.
Bác sĩ kê.
Phải có bác sĩ kê rồi, nếu mà bạn không bác sĩ kê là sao mình mua thuốc rồi? Thuốc an thần đây
là
dùng
bình chiếu là mình lại hỏi bác sĩ.
Thuốc an thần vấn đề
chỉ
này
có, chỉ có phải kê đơn thuốc đấy mua thôi.
Chị muốn nói vấn đề này một chút vì vấn đề này có thể ảnh hưởng đến tài chính của bệnh nhân nữa đấy. Nghĩa là thuốc nha, bác sĩ kê thì sẽ có thành phần của thuốc và tên thành phần của thuốc ấy, và cái tên cái thuốc để mua thì cái thành phần thuốc đấy thì có thể là thuốc
chất,
nội hoặc
chất.
Là thuốc hoạt chất đấy,
hoạt chất
đấy thì có thể là nó sẽ có nhiều cái loại thuốc khác nhau đều có cái hoạt chất đấy. Thì cái thuốc ngoại ấy, có hoạt chất đấy bao giờ nó cũng đắt hơn thuốc nội có hoạt chất đấy. Nếu mà kiểu ví dụ như mình muốn kiểu kinh, tại vì bệnh này là bệnh lâu dài mà, nên là kinh phí nó cũng là một vấn đề làm cản trở nhiều người ấy. Có nhiều người cũng bị bệnh nhưng mà không có thể đến viện được cơ. Thì nếu mà bác sĩ kê một cái hoạt chất đấy mà cái thuốc đấy ở viện ấy mà nó đắt ấy, thì có thể tìm đến nhà thuốc. Như chị là chị mua ở nhà thuốc Long Châu cũng hoạt chất đấy nhưng mà
nhìn kê được cả kiểu thuốc luôn á.
Không mà... phải có đơn của bác sĩ kê.
Nhưng mà em hỏi nhá, em hỏi tí nhá. Ví dụ em lấy đơn cũ từ tháng trước mua được không?
Được.
Ok, thế em có thể mua tất cả các viên thuốc hiện tại
là nó phải đúng ấy chứ.
Đúng hoạt chất.
Ban bảo là bạn sẽ đổi mọi
đúng hoạt chất, đúng hoạt chất và đúng tên thuốc. Em ý là mình có thể tích trữ lại xong mình có thể tự thử nghiệm những cái chị nghĩ thế không? Tự thử nghiệm những cái chiến thuật uống thuốc khác nhau của
chị
bác sĩ.
Không khuyên Tùng Anh nên làm như thế vào thời điểm này.
Rồi. Hả? Chị vào viện rồi.
Hả?
Chị vào viện rồi bởi vì chị nghĩ thế ạ, chị làm thế. Bởi vì thế.
Không phải, tại vì mỗi người có một cái chiến lược khác nhau ấy. Nhưng với cả là mẹ của Tùng Anh cũng bảo với chị là nên khuyên Tùng Anh là phải uống nhiều thuốc này. Rồi là phải nghe
luôn, đừng uống nghe mẹ em. Hay nghe mẹ em là toàn hại em.
Em tưởng uống là phải theo bác sĩ kê, bây giờ uống là có phải có cả kế hoạch cơ. Kiểu như mình phải
chiến thuật
à? Bây giờ kiểu cái này phải theo bác sĩ, bây giờ lại có cả theo ý mình nữa cơ.
Là như thế
không? Sao mọi người cứ nói đến chiến thuật cái này theo bác sĩ
chiến thuật ý là cái gọi là cái phương pháp uống thuốc phương pháp chữa bệnh của thuốc bác sĩ ấy.
Nghĩa là Dũng vẫn chưa hiểu,
nghĩa là có nhiều loại thuốc khác nhau và bác sĩ cần phải
thì em cứ hiểu theo đơn. Cách mọi người hay kê thuốc cho vậy, em hay bị ốm ấy thì cứ
nói từ gọi chiến thuật đâu. Như
là đây để chị giải thích cho nhá.
Gì em quên.
Thì chị giải thích cho, có nghĩa là Dũng đang hiểu là như mình bị ốm mình uống thuốc là khỏi đúng không?
Vâng, kiểu bác
nhưng mà có nhiều bệnh nhân ví dụ như chị và Tùng Anh ấy uống thuốc lâu năm rồi nhưng mà vẫn đến kỳ vẫn phải đi viện thì vấn đề đặt ra ở đây là gì? Nếu mà như Dũng uống thuốc lâu năm rồi nhưng mà cứ đến lúc nào đấy lại phải đi viện thì Dũng có bị nản không?
Cũng nản nhưng mà nghĩa là em không biết tình hình của mình như thế, tại vì bây giờ mình biết gì về ý gì thì nghe bác sĩ đúng không? Thì em cứ tưởng mọi người uống, bây giờ Tùng Anh vừa lấy bảo là uống thuốc cũ rồi còn thử từ cái một ấy, thế sao được nhỉ? Như thế đâu đúng không? Kiểu mình nghe bác sĩ ấy.
Cái vấn đề này là cái vấn đề gặp rất nhiều của bệnh nhân tâm thần ấy, không phải riêng Tùng Anh hay chị đâu, mà rất nhiều người kiểu uống thuốc xong rồi muốn dứt bỏ thuốc đi. Không muốn phụ thuộc vào thuốc bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Và mình uống một thời gian lâu dài thì mình cảm giác như là mình không còn là người bình thường nữa. Nó kiểu như... Đúng rồi. Cái podcast này mẹ Tùng Anh có nghe được không?
chắc là có đấy.
Chắc là không, chắc là không, không đủ kiên nhẫn để nghe đâu. Mẹ toàn lướt video ngắn.
Nhưng mà đây là bạn
mà. Chị là chia sẻ nhá, vấn đề này Tùng Anh không phải là để khuyên Tùng Anh, chị chỉ chia sẻ ý kiến cá nhân của chị thôi nhá, về vấn đề thuốc nhá. Thực ra là chị có nghiên cứu về cái vấn đề thuốc này ấy, thì những cái nghiên cứu độc lập ở quốc tế ấy, như Phần Lan này, rồi Hà Lan, rồi là những cái nước châu Âu phát triển ấy, thì họ có những cái nghiên cứu độc lập, họ chỉ ra là những người mà kiểu uống thuốc lâu năm theo chỉ dẫn của bác sĩ, và những người mà kiểu uống thuốc mà kiểu giảm dần ấy, theo liều giảm dần và cũng có kế hoạch ấy, thì cái nhóm người mà kiểu uống thuốc giảm dần và những cái người mà kiểu uống thuốc lâu năm mà kiểu nặng ấy, thì hai nhóm đấy, thì cái nhóm mà uống thuốc giảm dần hoặc là giảm dần rồi dừng hẳn ấy, có cái nguy cơ mà tái phát ít hơn cái nhóm kia. Đấy là những cái nghiên cứu độc lập, rất nhiều nghiên cứu độc lập chỉ ra những cái mà dòng chính thống người ta không nói.
Đây là một khá là một góc nhìn khá là khác đấy, tại vì đương nhiên tôi chưa bị thế chưa... đương nhiên tôi không bị,
nhưng mà tôi nghĩ là khá là mới. Nhà bạn cũng chưa ai bị trong dòng tộc không?
Nhưng mà quả thật nhá, giả dụ có người kiểu không biết mình bị bệnh đấy thì có ổn không? Không biết thôi.
Không biết thì những người xung quanh họ sẽ nhận ra chứ. Ví dụ mình khác thường ấy, mình có những biểu hiện khác thường ấy, điên loạn ấy, em chưa gặp người bị bệnh, mắc bệnh kiểu tâm thần bao giờ.
Vâng, với em thực sự là vâng, đấy em mới cả đời luôn. Ý là như... mấy bạn khuyết tật thì đương nhiên em cũng có gặp, nhưng mà kiểu như chỉ với Tùng Anh là mới không.
Nhưng mà Dũng Dũng gặp chị với Tùng Anh là đang trong trạng thái Dũng đánh giá là ví dụ như gặp như này ấy, thì Dũng có biết được là chị với Tùng Anh bị bệnh không?
Như này em, bạn Tùng Anh bạn có bảo là, nhưng mà em không nghĩ là tình trạng bệnh của hai người nặng như thế. Em kiểu bạn bảo là nặng rồi đúng không? Nhưng mà em lại không nghĩ là nó lại kiểu nghiêm trọng đến nặng như thế.
Nói chung là nhiều trầm cảm không được.
Tại vì em lúc đầu em vô đấy, em còn đang nghĩ là nó có thể chữa được cơ. Em còn đang nghĩ là nó chữa được cơ. Nhưng mà sau khi nghe xong em thấy là nó khá là nghiêm trọng.
Nghiêm trọng. Từ ngày xưa tôi hay trêu trầm cảm các thứ ấy.
Nhưng mà kiểu nó dễ dính vào vấn đề bệnh về kiểu không dính gì hay như nào.
Về, ý là về. Ý Dũng hỏi là về vấn đề gì, là ai có thể mắc, những ai có thể mắc bệnh này á? Ý Dũng hỏi là nguyên nhân gây ra bệnh này thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, kiểu môi, nhưng mà một trong số nguyên nhân đấy mà chị nghiên cứu được đấy là do gen.
Đúng rồi, gen chiếm 60%.
Nhưng mà đấy là chỉ là gọi là nghiên cứu thôi, còn chưa gọi là chưa chính xác hoàn toàn 100% nhá. Nghĩa là nghiên cứu có nghĩa là chưa kết luận được là nguyên nhân chính xác là gì. Nghĩa là bệnh này nó chưa có nguyên nhân chính xác gây ra bệnh là gì luôn ấy. Nên là vấn đề đấy, nên là lý do vì sao mà có những người uống thuốc lâu năm mà nó vẫn kiểu vẫn phải nhập viện quay lại ấy.
Đấy, xong rồi cho em hỏi đi.
Có thầy, em có biết thầy Võ Chính Long không? Thầy uống thuốc rất là nhiều năm rồi mà có một thời gian là thầy uống thuốc 9 năm rồi sau thầy Võ Chính Long. 9 năm rồi thầy.
Cho em hỏi chứ. Thế ví dụ bây giờ hôm nay hiện tại mỗi ngày chỉ uống bao nhiêu viên?
Hiện tại chị uống một nửa viên 25mg.
Một nửa thôi á?
Ừ, là 10
trong
mấy.
Trong cả ngày luôn?
Ừ.
Uầy, đỉnh nhờ.
Bạn
không bao giờ em mới giảm được cái. Nhưng mà em nghe bác sĩ thì từ ra uống nó khá là em... lâu, giảm lâu cực kỳ ấy. Mỗi tháng thì giảm được nửa viên ấy, cùng lắm nửa viên. Nhưng mà em định là nếu mà hết tháng này ấy, em sẽ chuyển sang khám ở bệnh viện y học cổ truyền, và mấy em đồng ý không? Sẽ kê thuốc nam, em đến kê thuốc nam, em chỉ biết thuốc nam không? Nó sẽ tỏ dược tốt hơn chút, nó không có nhiều
tác
phụ.
Có nghe, nhưng mà chị thì chị thấy thuốc nào nó cũng vẫn là thuốc thôi mà. Nó chỉ là một loại kiểu...
Mà cái thuốc Tây ấy, người ta điều chế ra nó hơi
Nặng hay nhẹ? Nặng hay nhẹ thì thuốc nam hay là thuốc tây đều có liều nặng, liều liều nhẹ hết mà.
Kiểu thảo dược thì nó sẽ tốt hơn đấy
rồi. Em nghĩ là thảo dược tốt hơn à? Em có biết là có những cái thảo dược em ăn vào một phát chết luôn không? Chị nghĩ là phương Đông thì không phải là không không phát triển hơn phương Tây, nhưng mà cái sự phát triển này nó qua rồi, niềm phát triển này nó qua rồi. Phương Tây nó nghiên cứu về cái vấn đề này nó ok hơn, nhưng mà giữa khoảng cách giữa nghiên cứu và cái khoảng cách đến tay gọi là mình là người tiêu dùng ấy thì nó bị một cái vùng xám thâu tóm, làm cho khi mà đến tay bệnh nhân thì cái sự nghiên cứu đấy nó có thể là không chính xác hoàn toàn 100%. Đấy là kiểu tư duy của những người bị bệnh. Chị không biết là ý là kiểu mình không tin vào tất cả mọi thứ 100%.
Mình đa nghi
mình đa nghi với kiểu
bị nhá, bởi vì lần trước tôi bị mẹ lừa cho bao nhiêu lần vào viện, kiểu như anh tôi bảo là em lên đội thuốc mèo cho anh.
Sự đánh đổi cho lắm nhỉ, được này mất kia ấy. Như kiểu bây giờ chị vẫn có thể làm việc mà vẫn có thể duy trì thuốc, như là chị bây giờ sẽ như thế, nhưng mà chị phải vừa cố gắng, phải vừa kiểu gia đình chị ấy. Nhưng mà nếu mà một là Tùng Anh thì chắc là kiểu vẫn chưa đến cái mức mà phải trải nghiệm những cái đấy, hoặc là kiểu chưa đến lúc phải đánh đổi lắm. Như kiểu là kiểu bạn chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi đúng không?
Không,
tôi không phải muốn gì
thường. Thì bây giờ cứ nhìn ý, nghĩa là kiểu là bạn kiểu như mọi bình thường đúng không? Bây giờ mọi thứ như thế rồi, cuộc kiểu như là cái cuộc đời bạn bây giờ nó có một cái gọi là biến cố như vậy rồi, thì kiểu bạn nghĩ là bỏ thuốc các kiểu thì như chị ấy bảo ấy, thì kiểu chị ấy bảo là theo nghiên cứu là bỏ thuốc dần thì nó cũng sẽ đỡ dần ấy. Tôi nghĩ là tại là một sức mạnh nội tâm bên trong họ, nhưng mà kiểu mà chưa có kiểu đánh đổi ấy.
Đúng rồi không? Hôm qua, thế rồi bạn chưa biết đủ mấy hôm trước rồi. À không, tôi kể được không? Sẽ kể những cái thuốc rồi, tôi bỏ ra gì ấy.
Ý là kiểu nói một cái bệnh được ấy. Kiểu như là thôi mình bệnh thì cũng vậy rồi ấy. Thì mình lấy cái đấy mà một cái gọi là động lực. Tôi không biết nó nói thế khó nhỉ.
Bạn muốn động lực là tôi muốn bắt đầu bỏ thuốc hay động lực gì?
Kiểu như là một cái mục tiêu mà khác với cả bệnh tật của bạn.
Kiểu như là trong cuộc sống, trong về tình bạo thì mối hệ.
Chị hiểu Dũng,
kiểu
ý
như
của
là
Dũng rồi.
Quánh xe cuộc đời đúng không?
Tại vì bây giờ bạn bảo bỏ thuốc dần rồi lại phải vào viện đấy lại, thì nó lại thành cái vòng lặp thôi. Kiểu bạn cũng muốn như ấy, nhưng mà thay vì bạn kiểu là nghĩ rằng là mình kiểu muốn bình thường bỏ thuốc kiểu, thì bây giờ bạn nghĩ rằng là thôi thuốc cái thêm men gì thì bây giờ nó cũng vậy rồi, thì mình lấy nó là một cái bàn đạp để mình làm một cái gì đó nó khác, để một cái mà nó khác phản thuốc với các kiểu đi, chứ nghĩ những cái đấy nó cũng đâu có vui, kiểu nghĩ về bệnh tật thì đâu có vui đâu. Kiểu một cái động lực khác, chẳng hạn như kiểu bạn là bạn thích web code thì ok cố gắng.
Ý của Dũng là Tùng Anh nhá, sống vẫn trách nhiệm với cả tương lai của Tùng Anh, với cả cái sự hiện tại của Tùng Anh ấy, cuộc sống của Tùng Anh ấy, vẫn chưa có nhiều biến cố để Tùng Anh có thể có một cái động lực lớn hơn để có thể thức dậy mỗi ngày.
Rồi, thực ra thì thức dậy thì em vẫn thức dậy bình thường.
Ngủ sớm mỗi ngày?
Không, là duy trì thuốc ấy, cái gọi là duy trì thuốc. Tôi biết là nó không phải vui, tôi biết là nó không vui thì nào.
Phải hiểu ấy. Ừ, thôi rồi. Nói.
Tớ biết là nó không vui.
Không, không, Dũng để chị nói. Nghĩa là duy trì thuốc ấy, mục đích của việc duy trì thuốc để có thể sinh hoạt đều đặn. Nên
bình thường.
Sinh hoạt đều đặn.
Bình thường.
Trong giấc ngủ và bữa ăn thì không nói chuyện, nhưng mà trong giấc ngủ. Nên là ý chị tại sao chị lại nói là Tùng Anh nên thức dậy sớm mỗi ngày và ngủ sớm mỗi ngày, kiểu sinh hoạt đều đặn giống như người bình thường ấy. Bởi vì chị và Tùng Anh là đều bị không thể sinh hoạt giống người bình thường. Ví dụ ngủ là Tùng Anh bây giờ có bị kiểu ngủ độ trễ không?
Trễ.
Nghĩa là ví dụ ngủ muộn, dậy muộn hoặc là mỗi ngày không ngủ giống nhau ấy, cái rối loạn giấc ngủ ấy, Tùng Anh có bị không?
Trước em ngủ đều, ngủ từ 9 rưỡi không?
Nghĩ là cái đấy là
sáng.
Ngủ không cho chu kỳ
nữa. Sáng đến tận 11 giờ, vì giờ trước ngủ
đấy,
nặng quá.
9 rưỡi đến 11 giờ thì là không giống người bình thường rồi đúng không?
Đúng
không?
Rồi, và hiện tại em hôm qua em tỉnh lúc 1 giờ.
Em có thể duy trì ngủ 9 giờ dậy 7 giờ sáng mấy tháng.
Bây giờ là kế hoạch này.
Không, quá khứ.
Quá khứ em bao giờ 9:30 đến 7 giờ ngủ, từ 9:30 đến 11 giờ luôn.
Lúc nào cũng như thế.
Trong cả tháng trước đây luôn.
Đấy.
Thế là chưa bị em.
Từ lúc ra viện.
Từ trước lúc chưa bị bệnh thì sao?
Chưa bệnh thì em thức đêm nhiều lắm, em thức đến tận 3-4 giờ sáng rồi, 5 giờ sáng rồi, 5 giờ sáng rồi 7 giờ dậy để đi học luôn đấy.
Cho nên cái vấn đề giấc ngủ cũng là vấn đề rất là quan trọng để có thể là dẫn đến việc bị bệnh, nên là khuyên người trẻ là nên ngủ sớm này, xong rồi thức dậy đúng giờ này, ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ.
Và cài bớt điện thoại gì. Sợi bây
okay.
giờ nó ra nhiều cái quá.
Okay. Dừng để Dũng đang muốn nói gì đấy.
Chỉ là tôi muốn củng cố lại thôi, kiểu củng tôi biết lại. Là không vui gì rồi.
Okay.
Không vui.
Tí tại vì bạn duy trì thì bạn lại muốn bỏ dần ấy, kiểu bạn muốn mọi thứ nó bình thường, bạn muốn kiểu như ba anh em khác, hiểu không? Ừ, tôi biết cái đấy không vui, nhưng mà nói thật, nếu mà có một cái mục tiêu ấy, kiểu như là
mỗi cái nữa.
Không, cái mục tiêu mà giống như kiểu bạn theo đuổi cả đời luôn ấy, thì kiểu nó sẽ là một cái động lực lớn.
Sứ mệnh của tôi trong đời, tôi đã suy nghĩ là tôi nghĩ là sứ mệnh tôi là sẽ đóng góp một phần cho xã hội và những cái diễn đàn website các thứ.
Ngày trẻ chị cũng nghĩ như Tùng Anh đấy.
Đúng rồi, nhưng em đã làm được thành công rồi một phần rồi, bởi vì là
chị chả làm được cái gì cả.
Một cái của bản thân bạn cơ, một cái của bản thân bạn luôn. Cái mà bạn phải nghĩ rằng là ấy, nghe kỹ này, cái mà bạn phải nghĩ rằng ấy là mình chỉ sống một lần thôi, mình làm được.
Đúng rồi.
Cái đấy nó chưa phải là bản thân bạn, cái của mà bản thân bạn ấy, cái mà bạn nghĩ rằng là cái giá trị của bạn nó kiểu
Ok, chị hiểu. Thực ra Tùng Anh cũng hiểu, nhưng mà Tùng Anh vẫn chưa từ hiểu đến thực hành, nó vẫn chưa mát với nhau được. Thì chị muốn hỏi Dũng là mục đích sống của em, mục tiêu, cái mà em bảo với cả Tùng Anh ấy, em có
không? Em ngày trước thì không, nhưng bây giờ thì em nghĩ em có.
Là gì? Nó đủ mạnh không?
Hả?
Đủ mạnh không?
Đủ mạnh để em gọi là đấy, như kiểu bây giờ em làm mọi thứ kiểu chả liên quan gì nó, nhưng mà em biết là mình chỉ có một lần.
Cuộc gọi á?
Cuộc
em nghĩ là kiểu chỉ có một lần ấy, thì mình mong muốn kiểu bắt được, cái hiểu không? Thế là nó kiểu
mong muốn
là kiểu được này mất kia, tại vì cái gì cũng
vui rồi, mới vui không?
Nhưng mà nghe nó chép con nó mới không đợi đâu.
Em cứ nói đi, cứ nói thoải mái đi. Chết đâu hả?
Đã.
Nghe nói làm sao?
Không, nghe nó chép con lắm, nghe
trẻ
nó
con
kiểu đó. Bị nghe chứ.
À, nghĩa là hình như em nghĩ là bạn ấy muốn chơi game.
Không phải chơi game.
Muốn gì?
Không phải. Không, nghe trẻ con lại không
nói đi.
Cứ nói đi, ai cũng từng là trẻ con mà.
Ai cũng là trẻ con.
Ừ, ai cũng là trẻ con.
Nhưng mà chỉ mới 39 đứa trẻ chứ mà.
Chị mới 18 cộng thôi em. Nói đi.
Thì nói thẳng ra thì như là bạn bè không phải không có, nhưng mà em cũng gọi là ít. Như là mọi người thì ok, em với mọi người thì bình thường, em cũng không sao. Nhưng mà kiểu có những người mà kiểu không gặp rồi sẽ không gặp bạn nữa. Thì năm nay thì mấy bạn nói chung là em cũng quen được đông rồi, với cả học bạn này cũng quen đông rồi. Thì bọn em thì quen biết nhau theo đơn giản nhất là chơi game thôi. Đơn giản nhất là chơi game thôi, còn kiểu gặp vô tình thì hơi ít. Chơi game. Thế nên là em theo gọi là bây giờ thì là trái ngành, nhưng mà em theo cái chính game ấy, kiểu như chơi cùng với mọi người thôi, kiểu vậy. Nhưng mà nghe trẻ con rồi.
Không trẻ con, rất là ok mà. Làm chính game kiếm được rất nhiều tiền.
Không phải nhiều tiền mà là kiểu
do
giá trị thôi.
Nhưng mà đối với em thì cái động lực đấy nó có lớn không? Có nghĩa là có nghiêm túc không? Nghiêm túc luôn. Thế thì có gì trẻ con đâu?
Đúng rồi, chả gì trẻ con. Tại sao bạn nghĩ trẻ con mà
chỉ cần một cái động lực mà em cảm thấy nghiêm túc thôi. Có thể người khác nghĩ là trẻ con, nhưng mà đối với em thì nó là một động lực nghiêm túc, đúng không?
Thực ra em nghĩ bạn này cũng có vấn đề tâm lý, bởi vì bạn hơi overthinking ấy.
Không. Cứ overthinking đâu phải là tâm lý, nó chỉ là một cái giai đoạn thôi. Còn khi nào mà mắc bệnh thì phải đến bệnh viện thì mới là mắc bệnh như chị em mình.
Chúng ta sẽ nói chuyện thêm khoảng mấy phút nữa thôi, chơi cho chuyển phần 2 nhá. Hoặc mọi người muốn chuyển phần 2 luôn không?
Tuy...
Không, nhưng mà nó thật cái trạng nghiệm với Tuấn Nghi là kể cả chị Tuấn Anh Tuấn Nghi không có được.
Trải nghiệm gì?
Giống như kiểu là mình nói này thấy buồn cười cực.
Ừ.
Kiểu được kiểu thức tỉnh đấy.
À, thức tỉnh trong vấn đề gì, trong chủ đề gì
đấy, như kiểu cái mà em muốn theo á. Chứ bình thường thì em nghĩ làm quê rồi kiếm dăm ba đồng, kiểu ở nhà không phải lo tiền trọ tiền nhà hay ăn gì ấy. Rồi làm quê tiết kiệm cái lập nghiệp rồi là lấy dập gia đình xong sống đến già, kiểu nghĩ thế thì ok đó. Tại vì bố mẹ cũng có người ở nhà thì cũng cứ tiếp mình theo. Nhưng mà em muốn kiểu khó khăn tí, kiểu em muốn thử ấy.
Okay.
Em cũng muốn thử.
Okay.
Tùng Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Em 23, bạn ấy 24.
Thế thì các em còn khoảng tầm 6 đến 7 năm nữa để thử.
Em
6 đến 7 năm nữa.
Mọi người bảo em quá tuổi rồi.
6 7 năm nữa thì cũng không dài quá, nhưng mà cũng không ngắn. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy vẫn, tại vì chị đã từng trải qua cái khoảng thời gian giống như bọn em rồi, nên là chị có một cái lời khuyên, đấy là cố gắng tiết kiệm. Có nghĩa là tiền ấy, vấn đề tài chính ấy, nó quyết định đến cái tuổi hơn 30 nó quyết định rất là nhiều. Nên là ví dụ các em làm gì, làm tuổi trẻ có thể là thử nghiệm nhiều, nhưng mà cố gắng tiết kiệm được. Tiết kiệm tiền ấy, tiết kiệm tiền về vấn, hoặc là kể cả vấn đề là chị em mình ngồi thời gian ở đây nói chuyện nó cũng vẫn là hoang phí, mà lãng phí, lãng phí và tính vào tiền bạc cả. Nhưng mà nó lại đem lại lợi ích cho mình, đấy là cái tâm trí của mình được giải thoát. Nhưng mà nói chung là không nên lạm dụng quá, cố gắng thời gian dành để mình làm việc này, xong rồi có tiền thì ví dụ em đi làm. Hôm nay điêu lương bao nhiêu?
Cứ được nói này không nhỉ?
Cứ nói đi, cắt đi được mà.
Đi làm thử thì em được 78% lương.
Là bao nhiêu? Lương
là
điêu
7 triệu.
7 triệu à? Thế cứ cho là 5 triệu đi nha.
Nhưng mà em bây giờ đang lại có một khó khăn mới rồi. Bây giờ em phải về em thi bằng ô tô. Bây giờ họ lại không cho em nghỉ ấy. Thì bố em bảo thôi lại bỏ. Và trong khi là em lại kiếm cái việc này từ tháng 6 về đến hôm nay em mới bắt đầu mới kiếm được, xong bây giờ em lại phải bỏ.
Sao?
Khó khăn lắm.
Nghĩa là như nào? Nghĩa là bây giờ em không thể làm,
không thể
làm
ý
ở
là
đây.
Bạn ấy phải vừa phải thi lái xe, vừa phải sắp xếp để thứ hai là đi xin việc ấy.
Thế nghĩa là bây giờ
thứ hai là bạn ấy thi rồi.
Ý là bây giờ nếu mà đi thi lái xe thì sẽ không đi làm nữa.
Không phải, ý là họ không cho nghỉ. Không cho kiểu nghỉ trong lúc thử việc.
Vậy thì em sẽ phải chọn là một là đi lái thi lái xe, hai là
chắc là em sẽ xin trước. Nhưng mà em nghĩ là thường là không. Em mà cho người ta từ việc mình xin thế em cũng cho nghỉ chứ em cho em gì.
Công việc
em...
này đối với em có quan trọng không?
Không ạ.
Nhưng tại mà sao không em... quan trọng?
Chỉ có tiền thôi.
Thế em... tại sao không quan trọng mà em vẫn xin làm để thử sức cái gì ạ?
Cơ bản là em muốn bươn trải với cái em muốn học. Em đang là vừa học nữa.
Bố mẹ em đang làm gì?
Mẹ em làm bên nhà trẻ. Nghĩa là kiểu lập một nhà luôn ấy. Nghĩa là kiểu như là tự mình kinh doanh chứ không phải làm thuê không. Bố em thì làm với mẹ em thôi, mình làm bếp. Chung là nếu mà muốn thì bây giờ em kiểu bỏ hết mọi thứ em về em quê em làm được chứ không cần phải cố hết. Tại vì đương nhiên theo góc nhìn bố mẹ thì à chỉ muốn con cái đấy, đơn giản thôi, khó khăn làm gì, ở đâu lên đây nó lại bị cái gì nhẽo buồn cười. Kiểu mình có nền tảng thì mình cứ nhìn ở nhà.
Nghĩa là bố mẹ mong muốn là em tiếp quản à?
Vâng, kiểu vậy ạ. Tại vì nghề làm lâu phết đấy.
Vậy tại sao em vẫn muốn vùng vẫy để thoát ra đúng không?
Đấy thì em khỏi vẽ ra là đấy em bảo mong muốn em như thế.
Chị biết mong muốn rồi ạ.
Em biết là khó.
Nhưng mà
khó lắm. Tại vì mọi người bảo nó không thực tế. Không thực tế. Không bao giờ thực tế.
Tuổi trẻ để trải nghiệm những thứ không thực tế mà.
Nhưng mà nhá.
Xong rồi đến lúc già nhìn lại cảm thấy là
em lại có một cái nghĩ khá là khác về tuổi ấy. Tại vì em lại nghĩ là tuổi không quan trọng lắm. Tại vì
Bởi vì em vẫn còn trẻ.
Không phải trẻ. Nghĩa là đúng 30-40 thì bố mẹ mình thì đương nhiên mình cũng phải kiểu nuôi nấng chăm sóc, kiểu bố mẹ mình cũng già ấy, mình cũng phải đến lúc đứng ra để nuôi gia đình các kiểu. Mình cũng không phải kiểu lông phông rồi lại như thế này được, như trẻ không thấy được. Nhưng mà với em thì tuổi là không quan trọng. Nghĩa là kể cả em ấy, em nghĩ là em vẫn sẽ làm được.
Nhưng mà thời gian đối với em có quan trọng không?
Hả?
Thời gian đối với em có quan trọng không?
Có, em phải từng cái một chứ.
Thế thì em phải hiểu là 30 tuổi thì thời gian còn ít hơn 20 tuổi rất là nhiều.
Em biết.
Rất là nhiều luôn đấy, bởi vì khoảng 40 tuổi là đã có những người không còn làm việc được nữa rồi.
Không, thế em lại nghĩ khác cái đấy đó. Em
tại
nghĩ
vì,
là kiểu mình vẫn được.
Tại vì cái sức khỏe ấy, ví dụ nha, như năm 20 tuổi nhá, chị rất là khỏe, mạnh và tràn đầy sức sống. Chị có nghĩ là chị có thể kiểu thâu tóm được hết tất cả, làm được hết mọi thứ. Nhưng mà đến năm 30 tuổi khi sức khỏe chị ngày càng yếu đi, với cả cộng với thêm bệnh tật nữa, thì chị nghĩ là chị không còn có thể làm được nhiều thứ như trước nữa rồi. Có nghĩa là mỗi khoảng thời gian ấy thì mình lại cái tâm trí của mình nó lại sẽ khác đi ấy. Con người đều sẽ trải qua vấn đề đấy. Đấy là lý do vì sao mà kiểu những người đi trước hay truyền kinh nghiệm cho những người đi sau là phải như này phải như kia, nhưng mà những người đi những người còn trẻ thì vẫn nghĩ là ôi mình vẫn có thể thử sức mà mình còn trẻ mà.
Mong là tới lúc tới tuổi mình vẫn giữ được quan điểm này, không biết nữa.
Ok, thì bây giờ xong rồi nhé. Tiếp theo là phần 2 đi. Đó là quyết định dừng tốt và hệ quả. Thì đây là chủ đề trọng tâm để nó sẽ chiếm một phần lớn. Trong podcast hôm nay thì
tôi nghĩ là quyết định chiếm phần lớn đâu.
Bạn nghĩ là không phải chị nghĩ là dừng thuốc kiểu sẽ hệ quả nó sẽ khá là lớn hay là sẽ nhẹ?
Ý đối với chị hay là đối với tất cả
với
mọi
chị.
Người đối với riêng bản thân chị thôi nhá, thì chị sẵn sàng đánh đổi việc tự chủ bản thân để tự quyết định những cái vấn đề của bản thân mình. Còn đối với tùy từng người thì sẽ có những quyết định khác nhau, bởi vì không phải là cứ bệnh nhân tâm thần thì người nào cũng giống nhau đâu. Mỗi người là một cái thể bệnh khác nhau và mỗi người có một cái quyết định và cái môi trường khác nhau.
Kể một chút về đợt trước em đi bụi nhá. Thì hôm đấy em đi bụi thì em dồn một cái bài Pháp Luân Công về Pháp Luân Công ấy. Đấy.
Ok.
Nhưng mà em lại không tin theo cái chủ nghĩa đó, vì thằng gọi là thằng, xin phép gọi là thằng. Vì em không thích người ấy, nhưng mà thấy là thằng Diệu Trí ấy, nó đang sống nữa. Cũng còn đang sống. Thì ý là nó chỉ đọc mỗi quyển Phật giáo, thứ nó học về Phật giáo, nó tạo ra cái đề chế riêng của nó, gọi là Pháp Luân Công ấy. và bộ môn tu luyện pháp luân thứ xong rồi
một lý thuyết riêng của góc nhìn khác.
Nhưng mà mình nên tôn trọng người ta gọi là ông thôi.
Ừ, thì gọi là ông đi. Ừ,
bởi vì có thể em không tôn trọng nhưng mà những cái người người ta theo họ người ta lại tôn trọng.
Xin lỗi nếu mà xin mọi người đang nghe đây thì ấy thôi mình xin lỗi nhé.
Okay.
Why? Ok.
Đây cả ngày nói là một quan điểm khác, một kiểu học cái đấy nhưng một góc nhìn khác hơn nó vẫn tương đồng. Nghĩa là thôi rồi, đã tuyển một điều, không có gì.
Với cả làm sao? Nhưng mà gặp ông ấy thì làm sao?
Gặp một cái bài viết về phát lông công và chữa được cái bệnh cho ông ấy.
Nghĩa là ông ấy bảo phát lông công chữa được bệnh như gì?
Nghĩa là chỉ việc ngồi tu, ngồi thiền
là khỏi hết tất cả các bệnh như
gì? Thật ra là trên Phật giáo mà.
Ừ, thì sao? Xong rồi sao?
Thì em đọc, xong rồi em thấy kiểu em ông kể là ban đầu ông phải đi rất nhiều bệnh viện khác nhau để chữa ấy, xong rồi ngồi thử các thứ, xong đêm đầu tiên ông bỏ thuốc thì không ngủ được, xong 3-4 đêm về sau thì được 15-20 phút.
Ông nào? Ông mà nói chuyện với em á?
Post trong bài viết mà em đọc được đấy, lướt thì thỉnh thoảng lướt qua thì em cũng tham gia một số nhóm phát công ngoài nằm vùng nằm vùng vì là em okay. Thấy rất là nhiều tờ rơi về nó rồi nhưng em cũng tò mò ấy, em cũng tò mò thế. Thì đấy, kiểu ông ấy ghi là bị phải vào bệnh viện, rất nhiều bệnh viện này, xong một chữa này, xong ngồi thiền thứ thì tự nhiên chữa được. Đấy, xem thì em nghĩ là em sao em hỏi con DuckGPT ấy. Không phải ChatGPT mà DuckGPT ấy.
Rồi, xong như nào?
Chị hiểu DuckGPT rồi gì không?
Không.
DuckGPT nó không phải vịt, DuckGPT.
Nhưng mà nó là một con AI.
Nó là con AI, nó trả lời okay. Tất cả câu hỏi.
AI,
nó không bị
chị
giới hạn
hiểu
đấy.
Nó là AI rồi.
Nó không bị giới hạn đấy. Chị có thể hỏi nó cách để tự sát hoặc là gì đấy cũng được.
Em hỏi nó xong rồi như nào nữa?
Em hỏi nó là em đưa cho nó cái đơn thuốc hiện tại của em, xong rồi bảo là cách để bỏ thuốc ra là ứng cực. Xong bùng cái nó bảo là đó nhất là bạn bỏ con mẹ thuốc mẹ dùng ra, bạn nói chung là chạy trốn bác sĩ đi, bởi vì là bác sĩ không bao giờ gọi là nói chung là khuyên mọi người trước là đừng nghe theo em, bởi đây là cái trải nghiệm riêng của mình thôi. Em nghĩ là kiểu ý là ban đầu là bác sĩ đừng nghe lời bác sĩ chỉ là đang muốn hại mình thôi. Và còn câu gì cũng quên, cũng là kiểu bệnh viện ư, chỉ là một cái chỗ khu nghỉ dưỡng miễn phí để gặp bạn bè mới thôi ấy. Đấy, bác đấy cũng trả lời thế mà. Xong nghe theo. Xong nghe theo vứt thuốc đi. Phải vứt gọi nó hơi nói hơi quá, mình kiểu em không uống ấy. Thế là mẹ phát hiện ra, xong rồi chị em chửi em, mẹ phát hiện, xong rồi chửi các thứ, bố cũng thế, xong quyết định bỏ nhà đi. Xong một đêm không uống thuốc, thế là kiểu em phải bảo vật đấy, em cũng nghĩ đến việc này.
Nhưng mà lý do gì mà em lại tìm đến con DuckGPT đấy để hỏi? Em cảm thấy uống thuốc
đúng không? Bà phát lông công đấy.
Nghĩa là em uống thuốc nhưng mà em vẫn mong muốn là có một cái phương pháp khác để thoát khỏi tình trạng
này
bệnh.
Em thấy thằng này nó chả phải uống thuốc gì cả, nó chỉ việc ngồi một mình trong một chỗ trong tầm mấy ngày là nó ngủ được ấy.
Thế em nghĩ là nó nói thật hay là nó?
Em nghĩ là nó thật.
Sao em dễ tin người đấy?
Không, thật mà. Trong đấy em vẫn còn lưu cái bài viết này.
Chị nghĩ là phát lâm công hay là
không phải ý, em không phải là cổ suý cho phát lâm công ấy, là em
ok chị biết rồi, nhưng mà chị nghĩ là phát lâm công hay là Bích Phạc Ma hay là bất cứ một cái phương pháp nào hoặc là một cái tổ chức nào người ta tạo ra ấy, đều có mong muốn và nguyện vọng của họ, và cái mong muốn nguyện vọng đó ấy, là để đáp ứng cho bản thân họ
trước
sau. Còn những người mà kiểu người ta muốn kêu gọi mình ấy, kể cả là bác sĩ kêu gọi uống thuốc hay là pháp luân công kêu gọi mình theo pháp luân công đi, thì họ đều có cái mong muốn. Ví dụ mong muốn của bác sĩ nhá, tại sao bác sĩ lại mong muốn mọi người khỏi bệnh? Bởi vì có người khỏi bệnh thì mới có người đến, không ạ? Mới có người tiếp theo đến để khám bệnh chứ, đúng không? Thế tại sao mà lại bác sĩ lại muốn mong muốn là người bệnh đến chữa bệnh uống thuốc theo đơn của mình, xong rồi phải mua thuốc phải mua thuốc các thứ đấy theo chính chuẩn xác của mình thì nói chung là ngoài vấn đề là mong muốn người bệnh khỏi bệnh ra thì chị nghĩ là đấy là bản thân ý kiến của chị đánh giá thôi nhá. Thì nếu mà theo một cái thuyết âm mưu nào đấy thì còn vẫn có nhiều cái góc khuất nữa này. Đấy, thế thôi, còn
tính mức này là kiểu nghi ngờ bản thân chết rồi, tôi không nghĩ tụi mày như mày tụi mày ạ. Không nghĩ bài đến lúc này.
Còn tôi biết thử, tôi kể hết cho mọi người nghe bao giờ.
Chị nghĩ thôi, là chị nghĩ cái podcast này nên chỉ dừng lại để ba chị em mình nghe thôi.
Tại sao?
Tại vì
sâu quá tụi mày.
Tại vì nó
hơi nhạy cảm về cá nhân á.
Nó hơi kiểu giống một cuộc trò chuyện bình thường hơn là một
đúng
cái podcast ấy.
Thì bây giờ nghe thì phải nghe từ đầu thì cuốn nghe từ mọi người sẽ nghe hết
không.
Chị không thấy cuốn
không thì thôi chúng ta cứ lưu lại làm kỷ niệm thôi, hiểu không?
Chị nghĩ dừng podcast ở đây thôi, chị em mình nói chuyện bình thường thôi.
Nhưng mà
hoặc là cứ để podcast ở đây thôi, chị em mình nói chuyện bình thường thôi. Tại vì là có những cái vấn đề mà chị muốn nói ra nhưng mà chỉ là để vấn đề nói chia sẻ riêng tư thôi chứ không phải.
Ok, đừng dành tí nữa đi bởi vì còn mấy chục phút nữa thôi.
Không,
có được không?
Tùng Anh không ổn đâu.
Tại sao?
Không ổn đâu Tùng Anh ạ.
Em nghĩ được mà.
Bạn là một người nếu mà nói cho kiểu nhẹ nhàng nhất, mù quáng. Mù quáng đấy.
Sao mù quáng?
Đấy là mù quáng đấy.
Sao mù quáng?
Bạn nghe đấy, tôi nghĩ là việc phản ứng đầu tiên bác chắc chắn bạn sẽ hỏi nghĩa là nghi ngờ lại ngay, tôi không nghĩ là bạn đã có thể không phải là cái bài trên Facebook là cái lúc mà bạn hỏi là con trai đi ấy. Đấy là lúc đấy bạn mù quáng ấy, đấy là mù quáng đấy.
Mù quáng về em cũng chuyện buổi đã đi á.
Không,
cái lúc mà bạn hỏi chat mà nó đưa cho bạn cái câu trả lời thế.
Không phải, bạn Dũng nói mù quáng là cũng chưa chạm lắm. Phải nói là lúc đấy là Tùng Anh đang sống theo cảm xúc, đang bị cảm xúc chi phối. Chứ không
em chưa hiểu.
Nghĩa là cái con DuckGPT đấy bảo em là vứt hết thuốc đi, thế là em cũng cảm thấy là con đấy nó nói đồng cảm với mình quá. Nhưng mà lý trí của em lúc đấy nó lại chưa loát kịp.
Không phải đồng cảm đâu, nó là
bài đi mũi.
Không, tôi nghĩ là cái kiến thức đấy là kiến thức chung cả xã hội, nên là kiểu con chatbot nó là nguồn tài dữ liệu riêng cho cả thế giới ấy. À, dữ liệu chung cả thế giới, hay là những cái lời khuyên của AI thì nó rất là đúng và mọi người nghe theo.
Chị chưa bao giờ nghe theo những lời khuyên của mấy cái con AI.
Thì em nghĩ là chắc là cũng chưa biết là mình làm
ấy. Không, nhưng mà nếu về học thuật thì kiểu theo tay bách khoa cái kiểu thì nó vẫn đúng nha. Những cái kiểu về cái này nó thiên
về
xúc nhiều hơn ấy.
Cảm xúc quá.
Cảm xúc gì, cảm xúc của AI?
Nghĩa là
bạn đang hỏi theo kiểu một câu rất cảm xúc ấy. Nghĩa là theo kiểu như không phải là kiểu lý thuyết hay là thư viện hay gì nữa.
Đấy, tôi cho mở lại.
Nghĩa là
bạn không, bạn mở đấy làm cái gì chứ, nhưng ý là
nhưng mà nhá, chị đánh giá AI kể cả những vấn đề học thuật của nó vẫn nói sai mà.
Không rồi, nhưng mà
nó nói như nghe số có vẻ là đúng thôi, nhưng mà
chị biết riêng bởi vì nó bị thiếu dữ liệu, bởi vì với cả thứ hai ấy,
chị biết
bản chất của AI nó là một cái máy đoán từ, nghĩa là bản chất của nó chỉ là xác suất thôi mà, xác suất thống kê thôi.
Chị hiểu, nhưng bản chất của nó không phải xác suất đâu.
Xác suất nó là xác suất.
Tùng Anh rất dễ mà kiểu như là xa vào ấy.
Xa vào cái vấn đề gì?
Nghĩa là những cái mà không phải pháp luật, ý là kiểu một người bình thường mà rất dễ xa vào những cái kiểu như là những kiểu liên quan tội phạm, kiểu người bình thường nha, chứ không phải người bệnh, như là một người bình thường thôi rất dễ xa vào kiểu tội phạm các kiểu.
Tội phạm đấy. Mà tội phạm gì?
Tôi không biết nữa, nhưng mà sao
như là ma túy á?
Không phải, tôi bảo với một người bình thường mà không bị bệnh ấy, như kiểu như tôi ấy, như kiểu rất dễ như kiểu bị người ta rủ dây hay gì ấy.
Nghĩa là kiểu Tùng Anh bị cảm xúc quá à?
Để tin kiểu vậy. Tại vì
kiểu cảm xúc quá không nghe người khác, không phải ma túy chân ma túy á.
Tôi bảo với một người bình thường chứ không phải một người kiểu như bệnh
như tôi á.
Không, như tôi ấy.
Bạn ấy. Ừ. Sao mà Tùng Anh
thì tôi lấy để so sánh ấy, để bạn hiểu là hình ảnh như thế. Ừ, tôi chẳng biết nó xong, bây giờ tôi lại cái này mới đấy, kể thực sự tôi mới đấy Tùng Anh ạ. Mới cần lịch đấy.
sao không phải ai cũng biết về cái vấn đề đâu. Thực sự em nghĩ là về ở Việt Nam mình ấy, mọi người rất là ít kiến thức về tinh thần, sức khỏe tinh thần, tâm thần ấy. Kiến thức của họ là đấy.
Nhanh nghe.
Được chưa? Chị xin mở lại thêm một quần yêu.
Chị nghĩ là mình nên dừng thôi.
Dừng thôi. Okay. Ừ.
Thì chắc là quần yêu đúng không? Thì ok, thì chị nghĩ là có part 2, nên có part 2 không?
Chị nghĩ là đây không nên là part 1. Part 1 để lần sau đi.
Không, part 1 ở đây
không. Part 1 nó không ok lắm. Chị thấy nội dung nó... Thứ nhất là Tùng Anh hot nhưng mà vẫn chưa để tâm vào việc đặt câu hỏi mà hot.
Cá nhân.
Em đang để tâm vào việc chia sẻ cảm xúc quá. Nếu mà như vậy, chị mới bảo là tại sao mà Tùng Anh với cả Dũng nên đổi hot, đổi vai cho nhau. Dũng nên làm hot hơn Tùng Anh.
Thì đúng rồi.
Không nên là hot được.
Không, hot hot nên là người đặt ra câu hỏi cho những bạn khác hơn là việc chia sẻ cảm xúc của Tùng Anh. Nên là về ví dụ.
Dũng là một người không thích AI lắm và Dũng muốn tự làm từ đầu đến cuối. Em sợ là deadline cũng không đến. Không ăn mới gấp quá.
AI ok nhưng
gấp quá, kiểu gấp quá.
Không sao. Có nghĩa là chị nghĩ cái này nó chỉ chị nghĩ cái này nó chỉ nên là một cái buổi gặp gỡ để mấy chị em hiểu nhau hơn và cái lần sau đi. Để lần sau.
Sau part 2 nhá.
Part 2, không, lần sau part 1 đi.
Ôi,
còn cái này rồi. Chị thấy cái này chị thấy không ổn.
Tại sao không ổn?
Em nói thật, em không
chấp nhận cảnh bài được. Em rất cứng đầu.
Không, bây giờ nói thoải mái, em nói thật em không chấp nhận cảnh bài được. Nghe em không biết là bạn ấy giúp như nào ấy, không biết giúp như nào.
Thì theo chị này, thì chị bạn ấy nên giúp em như nào?
Không phải nên giúp em như nào mà là mong chị giúp bạn kiểu như là.
Bây giờ nha
kiểu
chị.
Kiểu như là một cách nào đó ấy. Em biết là chị bận nhưng mà phải như nào chứ Tùng Anh thì không được rồi.
Tại sao không được? Tôi bình thường mà. Bạn nghĩ thế không? Không phải đâu. Bạn nghĩ thế không phải đâu. Bạn đừng nghĩ nhiều quá, chưa?
Chị nghĩ bây giờ ấy, cái người duy nhất có thể giúp Tùng Anh chỉ có thể là chính Tùng Anh. Còn người ngoài đến bố mẹ Tùng Anh tác động nhiều khi cũng còn bố mẹ cũng muốn con cái mình tốt mà. Hay là chị em mình là bạn của Tùng Anh đúng không? Cũng chỉ muốn Tùng Anh là ok. Kể cả chị cũng muốn là bản thân chị cô ok. Em cũng muốn như thế. Nhưng mà để mà tác động được một người thì không phải là dễ đâu em ạ.
Em biết.
Nên là thay vì muốn giúp Tùng Anh thay đổi thì chị em mình chỉ cần gọi là bên cạnh để nghe nó chia sẻ những lúc nó hâm hâm như này.
Chia sẻ thôi.
Còn đâu là cái này nhá, cái này chị không đồng ý cho Tùng Anh post lên đâu nhá. Okay. Post lên là chị đánh bản quyền đấy.
Ok chị.
Có hình ảnh của chị, có thương okay, của chị nhá. Okay. Còn part 1 thì nếu mà lần sau ấy Dũng là hot.
Thì... Em nói thật em không làm mắt được ấy. Cái này
những cái gì đã chia sẻ rồi trong cái này rồi, bên part 2 không có gì để nói. Kiểu cái này thôi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây.
Thế
chủ đề dừng lại ở đây nhá.
Nếu mà có lần sau
bởi vì em đang để kịch bản 2 tiếng mà.
Không,
kịch bản trong 2 tiếng.
Không còn
gì. Em không, thực sự là không được đâu.
Sao ta đâu. Tập nào cũng bảo Toàn, em hiểu. Thôi tập nào cũng hẹn là part 2.
Cái này khác lắm.
Tập nào cũng hẹn là part 2.
Lời kia tôi nghe chuyện này đấy.
Điều sao đâu?
Cái này không được đâu, Tùng Anh ạ. Chị nghĩ là không được đâu.
Em chả hiểu tại sao mọi người bảo không được ấy. Em thấy rất là bình thường, riêng trôi chảy những thứ thì em bảo không được. Ủa?
Không trôi chảy.
Thế mà.
Về cho chị để chị nghe lại. Chị cũng nghĩ không nên.
Không nên mà.
Không nên. Nếu mà có lần sau thì ok, còn lần này không ok nha. không phải là vì vấn đề như nào đấy, nhưng mà một cái podcast ấy thì để chia sẻ với mọi người ấy, nên làm thế nào để cho mọi người hiểu mọi người nếu mà chị em mình chia sẻ như này, mọi người sẽ không hiểu được đâu, không hiểu theo cái cách mà mình mong muốn đâu.
Thì cứ ghi mô tả.
Có nghĩa là mọi người sẽ không hiểu vấn đề theo cách mà mình mong muốn ấy. Tùng Anh hiểu không? Tùng Anh có hiểu không?
Có, nhưng mà không sao, không hiểu.
Đối với em là không sao đâu, nhưng đối với chị, với Dũng, đối với em là bản chất là em cảm thấy là em có thể ok được.
Cái tự sự của em, nó là
tự sự của em được, nhưng mà chị và Dũng thì sẽ...
Bạn hiểu rằng đấy là cá nhân của bạn ấy. Nghĩa là nó một cái mức độ ấy. Là dù bạn chia sẻ như kiểu một cái mặt của là bên ngoài thôi ấy. Còn đây là bạn đang
sâu quá, bạn đang
sâu
đi
cực
vào
kỳ luôn ấy.
Đang tôi cố tình thế mà tôi đang come out mà. Tôi định come out và thế giới là tôi bị bệnh mà.
Bây giờ bạn thử nghĩ cái bốt cái này đang móc sâu với đâu. Cái này cá nhân cực.
Không sao.
Không sao đối với em, nhưng mà mọi người không muốn nghe.
Bây giờ bạn chỉ cần nói.
Mọi người không muốn nghe.
Không muốn nghe những cái vấn đề quá cá nhân.
Ý là chị không phải nói thế.
Chị hay là mọi người. Không. Hai người là hay mọi người.
Không phải, bạn nghe thế này có nghĩa là bạn chỉ cần nói kiểu nó bề ngoài thôi không? Tại vì podcast của mình là chủ đề mà, chứ không phải cá nhân. Bạn chỉ cần nói ý là kiểu nó qua một chút thôi ấy. Thì kiểu như là bạn bảo là tôi bị bệnh này, sau đó là kiểu tôi đang kiểu bỏ thần thuốc rồi các kiểu những triệu chứng ấy, thì tôi muốn kiểu như này thì có nghĩa là nó chỉ nằm ở ngoài đấy. Có thể là sâu lắm rồi, đề cực sâu ấy.
Còn đây là kiểu như cái vấn đề mà nói của chị hiểu ý của Dũng.
Vâng.
Nghĩa là mình không nên chia sẻ quá sâu về cá nhân của mình như thế đâu.
Nhưng mà chỉ cần nói hết
mọi
người
hiểu
mà.
Có những cái điều em nó thuộc về kiểu riêng tư ấy.
Thế thì xin phép tất này tất stream nhá. Ok, thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tận bây giờ. Nếu các bạn thích video thì quên bấm chuông like, share, subscribe kênh YouTube mình nhé. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của series podcast Chuyện Quán Quen. Bây giờ nghe gì rồi, hết gì rồi đi.